quyền lực đang còn lên cao, tình cảm đang đến hồi đừng mấm, thì không dẹp đi nhà, cấm không xuất hiện. Và nếu chẳng may những thứ đó nó bắt đầu biến chứng, lật đật lôi không ra, không lại là một cái thứ mà lôi ra lôi vô, đó, sử dụng lúc này sử dụng lúc kia, thì không, nó làm sao gọi là không. Thế nhưng đại đa số hiểu như vậy. Nếu đã thực sự là không mà lúc nào cũng quán không, thì cái đó ngay từ nhân nó đã là không rồi, thì làm sao nó thành được kết quả là khổ nữa. Chẳng hạn, nếu hôm nay mình thấy tình cảm không như ý, nó là khổ, và lật đật đem không ra quán để cho nó bớt khổ. Và nếu chẳng hạn mình quán không ngay từ đầu, thì ngay cái tình cảm ngay từ đầu nó cũng đã là không rồi, thì bây giờ làm gì có đặt thật để mà buồn, thì nó cũng không luôn. Thành ra quán không không phải là hữu sự đem ra, mà là thường hành ứng dụng, không đó mới là không. Còn nếu mà hữu sự đem ra, vô sự cất vô, thì không đó là một thứ có rõ ràng. Mà nếu như thế mình chỉ là ảo tưởng và tự gạt mình, tự vỗ về và tự an ủi mình bằng một cái ảo tưởng gọi là không. Và không nó không phải là không của Phật Pháp. Thế đó chỉ là một điển hình. Nhưng mà người ta lầm lẫn rất là nhiều trên cái phương diện như vậy. Người ta lầm lẫn là kiến thức đấy. Đó là kiến thức đấy. Nhưng trí tuệ thì cái khác. Trí tuệ thì nhận chân. Cho nên làm gì làm, đạo Phật cũng nhắm đến cái vấn đề làm thế nào để mình thành tựu học trí tuệ để khởi công đức. Bởi đừng quên, sống trong một cái thế giới triền phược này, đa đoan này, chỉ có một thứ hóa giải được triền phược và đa đoan, trí tuệ. Mắt mình thấy rõ mà, mình thấy rõ người có trí tuệ như thế nào, mình thấy rõ theo cái tinh thần của Bồ Tát. Mặc dù mình thấy Bồ Tát, nhưng mà tại mình nhìn trên phân biệt thì mình thấy Bồ Tát như vậy. Và nên nhìn thấy vô phân biệt thì mình thấy Bồ Tát là như thế nào, và mình thấy Bồ Tát ứng hiện cùng hết. Cái đó từ từ suy tư sẽ thấy, rồi sẽ thấy xong. Thế thì nói như thế để hiểu là cần phải sự tư duy vô cùng. Cần tư duy là khi mình học Pháp mình phải tư duy, mình phải nói, mình phải mạnh dạn. Nên là ví dụ khi học Pháp mình phải chỉ người nào người đó đứng dậy nói, trình bày Phật Pháp. Mình có một cái nghiệp nói chuyện thị phi, nói đá đời, mà nói chuyện Phật Pháp mà ấp úng. Chuyện bây giờ chuyện thị phi 10 người ngồi hợp lại, 10 người 10 ý, không có ai mà cảm thấy mấy người kia nói hết ý mình rồi, mà người nào có sáng kiến tạo nên ý. Nhưng mà nếu nói chuyện Phật Pháp thì bảo đảm đến người thứ ba là đứng lên là sẽ nói như vậy, mấy người kia nói hết rồi. Phật Pháp đâu có nghèo vậy đâu. Phật Pháp mà không có, Phật Pháp mà ý nghĩa còn thua thị phi nói vô lượng, thị phi nói ngày này cũng ngày khác không hết, mà Phật Pháp mới nói có chút xíu hết à. Phật Pháp thì cứ nói chút xíu là nói mấy người kia nói hết ý rồi, còn ý đầu nói. Mà thị phi chưa bao giờ nghe nói như vậy. Nếu thị phi như vậy thì mình A Di Đà Phật thiện tài lành thay. Thầy thị phi có hai ba câu, mấy khi nói thị phi có hai ba câu mà đến phiên tôi người thứ ba còn thị phi đâu để nói, thì đỡ quá. Nhưng mà đáng tiếc là có 10 người, là 10 người có góp 10 ý, ý nào cũng phong phú, mà đợi đến ngày mai là có ý khác, còn bổ túc. Nhưng lý do gì mà khi mình nói thị phi mình nói hăng vậy? Mà tại sao mình nói Phật mình lại ấp úng? Tại sao cái môi miệng này của mình nó lại thẹn thùng khi nói chuyện Phật Pháp? Mà tại sao nó mạnh dạn ghê lắm khi nói chuyện thị phi, khi nói chuyện tầm bậy tầm bạ? Nó mạnh bạo lắm á. Mà khi nói chuyện Phật thì tự nhiên môi miệng, môi răng nó lẫn lộn, nói không nên lời, ấp a ấp úng. Xong rồi tại sao ý tưởng của mình nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ thì nghĩ hay lắm, nhưng mà khi ý tưởng của mình mà nghĩ chuyện Phật Pháp nghĩ không ra, phải chi chuyện thị phi nghĩ không ra, thì A Di Đà Phật lành thay. Nhưng mà ác thay, chuyện thị phi người nào cũng tinh vi hết, đầu óc nghĩ nhảy không thể tưởng tượng, mới hỏi là nói, mới thấy là cười, mắt vừa mới biết một cái là đầu thị phi. Nhưng mà Phật pháp thì ngồi nghĩ cả ngày không ra. Tại sao? Chứng tỏ là cái nghiệp thị phi, cái nghiệp phàm phu nó nặng quá. Cái con mắt cú vỏ của mình mà nó đảo thấy cái gì cái là thị phi nó khởi trong đầu ngay. Phải chi mắt mà đảo cái mà Phật pháp nó khởi thì thiện tai, thiện tai. Phải chi nghe một câu gì vô lỗ tai á, mà Phật pháp nó khởi lành thay. Đi nghe bất cứ cái gì cũng có thể biến thành thị phi hay chỗ đó. Thị phi vô lượng nghĩa. Thế bây giờ phải tập sửa đổi lại. Tập làm sao mà cái đầu óc của mình nghĩ Phật pháp cho nó dậy ra càng lúc càng dậy. Tập làm sao mà môi miệng của mình nói chuyện Phật pháp nó trơn tru. Bao nhiêu năm học Phật rồi, lý do gì để nói được thị phi chưa học một ngày? Thị phi là vô sư tự chứng. Có học ngày nào đâu, có đi trường thị phi nào đâu chỉ coi. Mà toàn là cỡ tiến sĩ thị phi không. Mình cứ nghĩ thôi, vô sư tự chứng, chẳng học một ngày. Ác thay. Trong khi học Phật trải 18 năm rồi. Mà hấu sư vô chứng. Mà mình nói không được. Anh ra vì vậy phải tập. Mấy bữa sau tôi tập cho nói. Tôi xưa nay nói nhiều mà ít nghe. Hôm nay ngồi nghe nhiều mà ít nói. Đã tập nghe mọi người nói, tập nghe mọi người phát biểu. Tại vì mọi người xưa nay nghe nhiều rồi mà chưa có nói, thành ra mình sẽ tập như vậy thì mình thứ nhất tập tư duy, đầu óc của mình sẽ biết nghĩ Phật pháp, miệng mình sẽ nói Phật pháp, đừng quên công đức rất nhiều, đừng quên như vậy. Ở khi mình biết nói Phật pháp là mình cũng tạo công đức, mình biết suy nghĩ tới Phật pháp là mình cũng biết tạo công đức. Đừng quên như vậy. Công đức sẽ đến với mình mạnh hơn là mình chỉ ngồi nghe. Bởi vì mình là người sẽ đứng dậy diễn dương diệu pháp. Qua môi miệng của mình, Phật pháp được tuyên dương công đức. Qua cái guồng máy suy nghĩ của mình, Phật pháp được nhào nặn. Và nếu mình cứ thực tập như thế, mình cứ như thế thì mình mới có thể ít nhiều gì mình cũng ngồi mình suy nghĩ, rồi mình mới sẽ thấy được Phật pháp. Thành bây giờ trước tiên hết thì ngày mai, tối mai tôi sẽ trở lại, tối mai tôi sẽ trở lại thì đương nhiên tôi sẽ hỏi không nói như hôm nay nữa. Hôm nay em nói hết rồi, chẳng còn gì để nói nữa hết rồi. Đó. Bây giờ đến phiên mọi người trình bày cao kiến của mình. Thì đại khái thì bây giờ đây tất cả chúng ta đại đa số đây là tu, cái này tôi chỉ test và trắc nghiệm thôi. Thì ta hỏi một cái đề tài này, và đại đa số mình đều là tu trình độ pháp môn. Và khi mình tu trình độ pháp môn thì mình biết cái vấn đề là niệm Phật, và niệm Phật như thế nào thì mới có thể vãng sinh thượng phẩm thượng sinh. Niệm Phật thế nào mới thành tựu được niệm Phật tham muội? Đương nhiên nhất tâm bất loạn. Vậy thì cái này dễ. Vậy thì tôi chỉ muốn biết là qua ý kiến của mọi người, của từng người, mà dĩ nhiên không kêu hết được, đại biểu thôi, 5-3 người trình bày cái quan niệm xưa nay mình tu trình độ thì nhất tâm bất loạn đối với mình là như thế nào? Như thế nào là nhất tâm bất loạn? Quan niệm thằng mình khi mình tu trình độ. Hỏi mấy câu chuyện thiền rắc rối và khó hiểu lắm. Thành ra không hỏi. Giờ hỏi về cái tình độ đó thôi, để cho mình suy nghĩ. Rồi thì diễn tả xong, tư duy xong, thì mình mới thấy được một cái vấn đề. Của vấn đề là nếu văn mà không tư duy thì cái thấy như thế nào, và nếu văn mà có tư duy thì cái thấy như thế nào, mình sẽ thấy nó khác. Mình sẽ thấy nó khác một trời một vực. Thì đó cũng chỉ là một cái để mà, thứ nhất, trắc nghiệm mọi người, cái quan niệm hiểu biết về Phật pháp. Cái thứ hai, để rút tỉa cho tất cả đều nhìn thấy rằng là nghe không tư với lại nghe mà tư thì nó như thế nào, nó khác như thế nào. Và rồi từ từ để cho mình tập tư duy suy nghĩ. Vậy thì hẹn tối mai gặp lại. Bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.